Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Hai ngày 18 tháng 11 năm 2024, thứ Hai trong tuần thứ 33 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta mừng lễ cung hiến thánh đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18, từ câu 35 đến câu 43. Khi Đức Giêsu gần đến Jericho, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, con vua David, xin vũ lòng thương tôi." Những người đi đầu quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh càng kêu lớn tiếng: "Lạy con vua David, xin vũ lòng thương tôi." Đức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh ta đáp: "Lạy ngài, xin cho tôi nhìn thấy được." Đức Giêsu nói: "Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta tụ họp trong niềm vui mừng để cung hiến thánh đường mang tên hai vị thánh vĩ đại của giáo hội là Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Đây cũng là dịp để chúng ta suy gẫm về đức tin kiên định, lòng can đảm và tình yêu mãnh liệt với Chúa của hai vị thánh tông đồ này. Câu chuyện trong tin mừng hôm nay kể về người mù ngồi bên vệ đường. Khi anh nghe biết Đức Giêsu đi ngang qua, anh đã không ngừng kêu cầu: "Lạy ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi." Bất chấp sự cản trở của những người xung quanh, anh vẫn kiên trì kêu xin. Chính lòng tin và khát vọng mãnh liệt đã giúp anh vượt qua mọi trở ngại để đến gần Chúa Giêsu, và nhờ đó anh đã nhận được ánh sáng cho cuộc đời mình. Giống như người mù thành Jericho, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô cũng đã có lòng khao khát mạnh mẽ được gặp Chúa và đi theo Ngài. Cả hai vị thánh đã không ngại từ bỏ tất cả. Thánh Phêrô, người đã bỏ lại nghề chài lưới để làm môn đệ Chúa, còn Thánh Phaolô, người từ bỏ quyền lợi và danh vọng để trở thành nhà truyền giáo. Lòng khao khát tìm kiếm sự thật và ánh sáng của Chúa đã đưa các ngài đến hành trình sống và hiến dâng trọn vẹn cho Chúa Kitô. Khi người mù đến gần, Đức Giêsu hỏi: "Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi?" Và anh đáp: "Lạy ngài, xin cho tôi được nhìn thấy." Câu trả lời này thể hiện một đức tin mạnh mẽ và lòng tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa. Đức Giêsu đã đáp lại: "Hãy nhìn xem, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Chính đức tin của anh đã trở thành chìa khóa mở ra phép lạ, mang lại ánh sáng và sự chữa lành. Đức tin của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô cũng chính là đức tin kiên cường và mạnh mẽ. Thánh Phêrô đã từng yếu đuối, đã từng chối Chúa 3 lần trong lúc ngài chịu khổ nạn. Nhưng sau đó, Thánh Phêrô đã ăn năn và sống với lòng tin vững mạnh hơn bao giờ hết. Còn Thánh Phaolô, từ một kẻ bất hại giáo hội, sau khi gặp Chúa trên đường Damas đã hoán cải và trở thành một trong những vị tông đồ vĩ đại nhất. Cả hai đã vượt qua thử thách, tù đầy và ngay cả cái chết để trung thành với sứ mạng loan báo tin mừng. Đức tin của các ngài là nền tảng cho đời sống của giáo hội và là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta. Hãy sống vững mạnh trong đức tin, không ngừng kêu cầu và tín thác vào Thiên Chúa. Tin mừng hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta rằng, đức tin không chỉ dừng lại ở lời cầu nguyện, mà còn cần được thể hiện qua hành động. Người mù sau khi được chữa lành đã đi theo Đức Giêsu và ca tụng Thiên Chúa. Đây là hình ảnh của một người vừa nhận được ân sủng và lập tức muốn đáp trả bằng cuộc sống mới, bằng việc tôn vinh Chúa. Cũng vậy, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đã dành cả cuộc đời mình để phục vụ và dâng hiến cho Chúa. Thánh Phêrô với lòng can đảm và tình yêu mãnh liệt đã trở thành tảng đá mà Chúa Giêsu xây dựng giáo hội. Thánh Phaolô với sứ mạng truyền giáo không mệt mỏi đã đem tin mừng đến khắp nơi trên thế giới, từ Tiểu Á đến châu Âu. Cả hai đã xây dựng giáo hội bằng tình yêu và sự hy sinh của mình, trở thành gương mẫu sáng ngời cho tất cả chúng ta. Thưa quý bà anh chị em, việc cung hiến thánh đường hôm nay không chỉ đơn thuần là nghi thức, mà còn là một lời nhắc nhở về vai trò của ngôi thánh đường trong đời sống của mỗi người Kitô hữu. Thánh đường là nơi chúng ta cùng nhau tôn vinh Chúa, là nơi chúng ta được lắng nghe lời Chúa và cùng nhau cầu nguyện. Đây là nơi mà đức tin của mỗi người sẽ được củng cố qua các bí tích, qua lời giảng dạy và qua tính cộng đoàn. Hôm nay, khi cung hiến thánh đường mang tên hai vị thánh, chúng ta được mời gọi hãy noi gương các ngài. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đã xây dựng hội thánh bằng cả đời sống và sự hy sinh của mình. Mỗi lần đến ngôi thánh đường, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta cũng có bổn phận xây dựng và bảo vệ giáo hội bằng đức tin và lòng yêu mến. Nguyện Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô ban cho mỗi người chúng ta được sống trọn vẹn trong đức tin, biết xây dựng và bảo vệ giáo hội như các ngài đã làm. Amen.
Thank you. chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi giáo phận Roma dành các căn hộ trống cho người thiếu nơi cư ngụ. Trong thư công bố hôm 15 tháng 11 vừa qua, gửi các linh mục, tu sĩ và hàng giáo sĩ nói chung của giáo phận Roma, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi, theo tinh thần năm thánh sắp bắt đầu, hãy dành những cơ cấu tiếp đón hoặc các căn hộ trống mà mình sở hữu, để góp phần giải quyết tình trạng thiếu nhà ở tại Roma, mang lại hy vọng và bênh vực những người không nhà cửa hoặc có nguy cơ bị mất nơi trú ngụ. Đức Thánh Cha gọi đây là một cử chỉ can đảm, nhất là một cử chỉ tình thương, những dấu chỉ hy vọng cho những người không nơi cư ngụ. Trong tông sách Spes Non Confundit, hy vọng không làm thất vọng, để ấn định năm thánh 2025, Đức Thánh Cha trong tư cách là giám mục Roma đã nhắn nhủ các tín hữu hãy có những dấu hiệu hy vọng cụ thể đối với bao nhiêu anh chị em đang sống trong tình cảnh cơ cực. Ngài nhấn mạnh rằng, Thiên Chúa luôn yêu thương qua một người nào đó. Một câu nói của linh mục chân phước Pino Puglisi, người đảo Sicilia, đã bị mafia sát hại, trả giá bằng chính mạng sống của mình, vì đã quan tâm và tận tụy đối với tha nhân. Trong thư, Đức Thánh Cha cũng cảm ơn bao nhiêu giáo xứ ở Roma cũng như các cộng đoàn dòng tu, hiệp hội, phong trào giáo hội và các gia đình trong giáo phận, đã làm rất nhiều để thông truyền tình thương của Thiên Chúa qua những cử chỉ bác ái cụ thể, thường là trong âm thầm. Đức Thánh Cha cũng dặn rằng, ai sẵn sàng đáp lại những lời mời gọi trên đây, được yêu cầu liên lạc với Đức Hồng Y Baldassare Bena, tổng đại diện của giáo phận Roma, và Ngài cảm ơn trước vì tất cả những gì sẽ được làm để truyền thông tình thương của Thiên Chúa và mang lại hy vọng trong đời sống của tất cả mọi người, đặc biệt là những người túng thiếu nhất. Cách đây 10 năm, Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi mỗi nhà dòng và giáo xứ ở Roma cố gắng đón nhận một gia đình di dân. Năm tháng sắp tới, sẽ có khoảng 32 triệu người đến Roma hành hương. Báo chí cho biết có nhiều người sở hữu các căn hộ trống nhưng không cho thuê lâu dài và dùng chúng để cho khách hành hương trọ để kiếm được lợi nhuận nhiều hơn.
Tin Đức Quốc, Thánh lễ Tôn Phong Trần Quốc Joseph Metzger tại Đức. Hôm Chủ nhật ngày 17 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Kurt Scott, người Thụy Sĩ Đức, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã đại diện Đức Thánh Cha Francisco đến trụ sở thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Bà của Tổng giáo phận Freiburg miền Tây Nam Đức Quốc để tôn phong Trần Quốc cho cha Joseph Metzger bị Đức Quốc xã sát hại năm 1944. Sau những năm học thần học, từ năm 1905 đến năm 1910, thầy Metzger kết thúc với bằng tiến sĩ và thụ phong linh mục năm 1911. Sau vài năm làm việc mục vụ, khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ năm 1914, cha Metzger làm tuyên úy quân đội, nhưng một năm sau bị bệnh nặng và ngừng công việc. Sau khi bình phục năm 1915, cha sang thành phố Graz đền Áo và trở thành Tổng Thư ký Liên hiệp Thánh giá. Hai năm sau đó, cha thành lập Liên hiệp Hòa bình Thế giới Thánh giá Trắng và soạn chương trình hòa bình tôn giáo quốc tế, rồi cha cũng thành lập Hội Thừa sai Thánh giá Trắng. Cha Metzger được mời đi nhiều nơi để diễn thuyết trong các hội nghị hòa bình. Từ năm 1917 đến năm 1929, cha tham dự 14 hội nghị trong tư cách là người hăng say bảo vệ hòa bình. Các hoạt động bảo vệ hòa bình và chống chiến tranh do cha Metzger cổ võ khiến nhà cầm quyền Đức Quốc xã ở Đức tức giận. Tháng 11 năm 1939, tức là hai tháng sau khi Đức xâm lăng Ba Lan, làm cho Thế chiến thứ hai bùng nổ, cha bị bắt giam và cầm tù ở thành phố Augsburg. Tháng 12 sau đó, cha được trả tự do và đi Berlin tiếp tục các hoạt động mục vụ. Cha cũng viết hai lá thư phê bình chế độ. Tháng 6 năm 1943, cha Metzger lại bị bắt, lần này do sự tố cáo của một phụ nữ mà cha đã ủy thác bản giác thư về hòa bình và tương lai chính trị của Đức. Cha bị giam tại nhiều nhà tù ở thủ đô Berlin cho đến ngày 17 tháng 4 năm 1944 thì bị chém đầu tại Brandenburg-Gohenden, chiếu theo bản án ngày 14 tháng 10 năm 1943 trước đó.
Tổng giáo phận Hà Nội, Ủy ban Thánh nhạc tổ chức ngày hội ngộ ca trưởng và người đệm đàn phụng vụ. Sáng thứ Bảy, ngày 16 tháng 11 vừa qua, hơn 1.000 tham dự viên đến từ các giáo xứ trong Tổng giáo phận Hà Nội đã quy tụ tại giáo xứ Đại Ân để tham dự ngày hội ngộ ca trưởng và người đệm đàn phụng vụ với chủ đề Phụng sự trong yêu mến. Ngày hội ngộ do Ủy ban Thánh nhạc Tổng giáo phận tổ chức. Đây cũng là dịp mừng lễ Thánh Cecilia, quan thầy Ủy ban Thánh nhạc và các ca đoàn trong Tổng giáo phận. Trong niềm vui hân hoan, đại hội cùng nhau chào đón sự hiện diện của cha Giuse Nguyễn Văn Linh, trưởng Ủy ban Thánh nhạc Tổng giáo phận, quý cha phó Ủy ban Thánh nhạc, quý cha đặc trách Thánh nhạc các giáo hạt, quý cha, quý tu sĩ và đông đảo anh chị em tham dự viên. Vào lúc 9:45, cộng đoàn vui mừng chào đón sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Ngài bày tỏ niềm vui và gửi tới đại hội lời cảm ơn vì sự hiện diện của các ca viên trong ngày hội ngộ để cùng nhau học hỏi, sẻ chia, tôn vinh, ca ngợi Thiên Chúa. Khởi đi từ hình ảnh về thiên đàng được nhắc đến trong sách ngôn sứ Isaiah, Ezekiel và sách Khải Huyền, Đức Tổng giám mục Giuse phát họa cho cộng đoàn thấy được. Thiên đàng là nơi các thánh và các thiên thần ca tụng Thiên Chúa. Hát trong phụng vụ là hiệp thông với triệu thần thánh nơi thiên quốc. Chúng ta có bổn phận ca tụng Thiên Chúa vì Ngài là đấng tốt lành. Ngài mời gọi anh chị em ca viên cố gắng hát đúng kỹ thuật, rõ lời và nhất là cần có tâm tình yêu mến nhằm góp phần làm tăng thêm bầu khí linh thiêng và vẻ đẹp thánh thiên của phụng vụ. Sau phần chia sẻ, Đức Tổng giám mục Giuse lắng nghe và giải đáp các thắc mắc từ các tham dự viên về các vấn đề liên quan đến một số hướng dẫn khi sử dụng các bài hát, lời ca, các nhạc cụ trong phụng vụ. Trọng tâm của ngày hội là thánh lễ mừng chính thánh Cecilia, quan thầy Ủy ban Thánh nhạc và các ca đoàn trong Tổng giáo phận. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, mục đích của phụng vụ là ca tụng Thiên Chúa. Văn chương hội họa và âm nhạc diễn tả cái đẹp là chính Thiên Chúa. Ngài là chân thiện mỹ. Chính Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ hai đã khẳng định, hễ ai diễn tả cái đẹp là họ diễn tả chính Thiên Chúa. Từ đó, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn hãy noi gương bắt chước Thánh nữ Cecilia, hát bằng cả tâm hồn, cả cuộc đời chính nhân, một bài ca được viết bằng máu diễn tả tình yêu của Thiên Chúa. Cuối thánh lễ, một vị đại diện có tâm tình tri ân Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha, quý sơ và toàn thể cộng đoàn. Đặc biệt là lời cảm ơn đến cha xứ và giáo xứ Đại Ân đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và lo liệu tổ chức ngày đại hội được mọi sự tốt đẹp. Ngày hội ngộ ca trưởng và người đệm đàn phụng vụ đã khép lại trong không khí ấm áp và tràn đầy cảm xúc.
Tin Cracovia, Ba Lan. Đức Thống y William I. kêu gọi truyền lại trọn vẹn luân lý tính dục cho hậu thế. Đức Thống y William I. tổng giám mục Utrecht, giáo chủ Công giáo Hòa Lan, kêu gọi các tín hữu Công giáo công bố trọn vẹn luân lý tính dục Công giáo cho các thế hệ trẻ trong bối cảnh xã hội tục hóa hiện nay. Đức Thống y I. bày tỏ lập trường trên đây trong bài thuyết trình tại Đại hội Quốc tế lần thứ 3 về hôn nhân và gia đình tiến hành từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11 vừa qua tại thành phố Cracovia, bên Ba Lan. Đức Thống y cũng cảnh giác trước ý niệm mơ hồ về người nam và người nữ trong nền văn hóa hiện đại, làm cho việc công bố đức tin Kitô trong tương lai trở nên khó khăn. Đức Thống y I. nguyên là một bác sĩ y khoa trước khi đi tu làm linh mục. Trong bài thuyết trình, Ngài nói về những thay đổi trong quan niệm về hôn nhân và việc làm cha làm mẹ, cũng như những hậu quả từ đó mà ra. Ngài ghi nhận rằng, giáo hội Công giáo hiện nay là tổ chức duy nhất trên thế giới còn duy trì ý niệm truyền thống về hôn nhân và các giá trị, cũng như những quy luật về tính dục. Nòng cốt giáo huấn của Hội Thánh trong lĩnh vực này là có một liên hệ chặt chẽ giữa hôn nhân, quan hệ tính dục và sinh sản, chỉ được quan hệ tính dục sau khi kết hôn. Hôn nhân và quan hệ tính dục cởi mở đối với sự sinh sản con cái. Điều này đối với nhiều người trong xã hội ngày nay là điều không thể hiểu nổi, vì nhờ các phương tiện ngừa thai bán trên thị trường từ thập niên 1960, người ta có thể tránh thai, cũng như nhờ sự thụ thai nhân tạo, người ta có thể có con cái ngoài hôn nhân. Một yếu tố khác ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực này là tầm quan trọng của Thiên Chúa trong đời sống thường nhật, trong các tương quan xã hội và các tổ chức xã hội bị giảm bớt. Do đó, hôn nhân ngày càng không còn được coi như một định chế do Thiên Chúa thiết đặt. Và từ đó, các giá trị và quy luật liên quan đến kinh nghiệm tính dục và sinh sản sẽ không còn nữa. Đức Hồng Y giáo chủ Công giáo Hòa Lan cũng nói đến những yếu tố khác ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi trong quan niệm về hôn nhân, tính dục và các quy luật đi kèm. Đó là sự thịnh vượng gia tăng làm cho con người có cơ hội tự tổ chức cuộc sống độc lập với người khác. Ngoài ra, có trào lưu nữ quyền cực đoan, theo đó, phụ nữ và những người trẻ tự do chọn những gì mình muốn về tính dục, từ đó dẫn tới việc đề ra lý thuyết gender về giống, vai trò xã hội của người nam và người nữ có thể hoàn toàn tách biệt khỏi tính dục về sinh học. Theo lý thuyết này, người ta có thể tự do chọn là người nam hay là người nữ, bất luận thái tính sinh học của mình là gì. Đức Hồng Y Ai nhận xét rằng, lý thuyết về giống này khó khăn cho giáo hội trong việc rao giảng luân lý về hôn nhân và luân lý tính dục. Ngài cũng trưng dẫn kinh nghiệm của giáo hội tại Hòa Lan muốn thích ứng luân lý tính dục của giáo hội với trào lưu xã hội ngày nay, nhưng kết quả là tỷ lệ sống đạo của các tín hữu Công giáo sa sút trầm trọng. Ngày nay chỉ còn 2,5% người Công giáo nước này đi lễ mỗi Chủ nhật. Trong bối cảnh đó, giáo hội cần tiếp tục công bố giáo huấn về luân lý tính dục một cách chân thành và tự động. Thức Thống Y cũng ghi nhận có những dấu hiệu hồi sinh của giáo hội tại Hòa Lan. Những người trẻ khi được đón nhận vào sự hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo qua nghi thức rửa tội hoặc thêm sức, có khuynh hướng đón nhận hoàn toàn đạo lý Công giáo.
Tin Albany, thánh lễ trung phong chân phước tại Albany. Hôm 16 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha Francisco, đã đến chủ sự lễ phong chân phước tại nhà thờ chính tòa giáo phận Scutari ở miền Bắc Albany cho hai linh mục dòng Francisco là cha Lucrez Palik và cha San Casuli, chịu chết vì đức tin trong thập niên 1920 tại nước này. Cha Lucrez Palik sinh ngày 20 tháng 7 năm 1877 tại thành phố Sarajevo, ngày nay là miền đông Kosovo, và hồi đó ở dưới sự cai trị của Thổ Nhĩ Kỳ, đa số dân theo Hồi giáo. Gia đình cha rất đạo đức và hai người anh của cha cũng là tu sĩ dòng Francisco. Còn cha gia nhập dòng này năm lên 19 tuổi và thụ phong linh mục năm 1901 khi được 24 tuổi. Trở về quê hương, cha phục vụ trong giáo điểm truyền giáo của dòng Francisco. 6 năm sau, năm 1907, cha Palik trở thành đệ trên tu viện ở Dakovanica, miền Tây Bắc Kosovo. Cha cũng giúp giáo xứ ở Pec gần đó. Thời ấy vùng này bị quân Montenegro chiếm và liên minh với người Serbia áp bức và bắt hại dân Albany, cưỡng bắt nhiều tín hữu Công giáo và Hồi giáo phải theo chính thống giáo. Cha Palik bênh vực các giáo dân của mình và cả những người Hồi giáo láng giềng, chống lại những hành động bạo lực và khuyến khích họ trung thành với tín ngưỡng của mình. Thái độ đó làm cho những kẻ chiếm đóng phẫn nộ. Họ bắt giam cha Palik vào năm 1913. 3 ngày sau khi bị tra hỏi, đánh đập tra tấn, và không đợi cuộc xét xử bắt đầu, họ lột áo dần của cha và bắn chết. Ngay thời đó, các tín hữu Công giáo ở Kosovo đã kính mến cha như một linh mục gương mẫu và tin tức về cuộc tử đạo của cha lan rộng. Vị tử đạo thứ hai được tôn phong tại Scutari là Gian Crasulli, sinh năm 1893 tại miền Tây Bắc Albany. Sau khi bị gián đoạn việc học trong chủng viện Scutari vì lý do sức khỏe, cha bình phục và tiếp tục con đường tiến tới chức linh mục và thụ phong vào năm 1919 khi được 26 tuổi. Cha phục vụ tại các giáo xứ ở quê hương rồi chuyển đi làm cha sở ở thành phố Coman. Cha được mọi người quý mến, không phải chỉ giáo dân mà cả người không Công giáo, vì cha sẵn sàng giúp đỡ và khích lệ họ giữa những khó khăn. Thái độ của cha đầy yêu thương đối với những người láng giềng, nhưng cứng rắn đối với những bất công, khiến cho chính quyền bực tức. Và ngày 28 tháng 12 năm 1926, cha bị bắt và điều ra tòa. Sau một cuộc xử án ngụy tạo, dựa trên những lời cáo gian, cha Frazuli bị kết án treo cổ và bị hành quyết vào ngày 5 tháng 3 năm 1927 tại quảng trường chính ở thành phố Scutari. Trước khi chết, cha đã tha thứ cho những kẻ bắt hại mình và công khai tuyên xưng lòng trung thành với Chúa Kitô và Giáo hội.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chúa ơi, Ngài biết trái tim con mong son buồn vỡ vì bao năm lạc xa bên bờ. Giữa đời trời vơi, con mong năm phút giây bình yên bên người để được chạm đến trái tim tình yêu chốn bao ưu phiền. Thoa niềm mơ tháng năm mong chờ tình yêu Thiên Chúa như mưa gọi mãi trái tim con ngày bao năm khăn khổ. Ngài ơi xin hãy cho con hòa chung nhịp tim của Ngài. Nguyện xin Chúa hãy bên con Chúa nhé, trái tim này nguyện yêu Chúa thôi.
Có hai hạt lúa cùng được người nông dân chọn để làm giống cho vụ mùa sau. Vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to và chắc mẩy. Đến vụ mùa, người nông dân định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt lúa thứ nhất nhủ thầm: dạ gì mà ta phải theo ông chủ ra đồng, ta không muốn thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất, ta giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này, và tìm một nơi kín để trú ẩn. Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa và lăn vào đó. Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang đi gieo. Nó thật sự vui sướng khi bắt đầu một cuộc đời mới. Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị mọt nơi góc nhà kho bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này, chất dinh dưỡng không còn đủ khiến nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù bị vùi trong đất, nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa xanh mướt và kết hạt vàng óng. Nó cảm thấy thật hạnh phúc vì mang đến cho đời những hạt lúa mới. Quý vị và các bạn thân mến, hai hạt lúa chọn cách sống khác nhau nên có cái kết cũng khác nhau. Hạt lúa thứ nhất trốn chạy thực tế và ẩn mình trong vỏ bọc ích kỷ. Trái lại, hạt lúa thứ hai chịu vỡ ra để đón nhận môi trường sống mới và được sinh ra trong hình hài mới. Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân, mà hãy can đảm bước đi, chịu sự chôn vùi để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa tốt. Cuộc sống con người là quá trình dài luyện tập và cố gắng không ngừng để trở nên hoàn thiện. Càng trải qua nhiều gian nan thử thách, ý chí con người càng được tôi luyện để có thể đứng vững trước mọi nghịch cảnh. Không ai đạt đến thành công mà không cần phải học tập và khổ luyện. Có khi còn phải chịu thất bại, chịu thua thiệt và mang thương tích. Trong đời sống thiêng liêng, Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến cuộc sống hạnh phúc đích thực. Đó là con đường hẹp của tin mừng, con đường từ bỏ, vác thập giá mình mà đi theo Chúa, vì vâng phục ý Chúa Cha và vì tội lỗi của chúng ta. Chúa Giêsu đã đón nhận mọi nhục hình và chịu chết trên thập giá để cứu độ trần gian. Người đã vượt qua mọi đau khổ và cái chết để tiến vào vinh quang. Từ đây, đau khổ không còn là hình phạt cho kẻ tội lỗi, nhưng trở thành cơ hội để tôi luyện tinh thần. Từ đây, thập giá không còn là điều ô nhục điên rồ, nhưng trở thành mầu nhiệm của ơn cứu độ, là lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa.
Từ đây, thập giá trở thành chiếc cầu nối liền sự chết với sự sống, trở thành ánh sáng chiếu rọi vào mọi đau khổ và nỗi tâm tối cô đơn của kiếp người, và cho chúng ta được giao hòa cùng Thiên Chúa. Thập giá không còn là chướng ngại mà là con đường dẫn đưa chúng ta vào nguồn sống đích thực. Trong tông huấn hãy vui mừng hân hoan, Đức Thánh Cha Francisco cho chúng ta thấy đời sống người Kitô hữu là một cuộc chiến đấu trường kỳ. Chúng ta cần phải tỉnh thức và can đảm để chống lại các cám dỗ của ma quỷ với những tật xấu như lười biếng, dục vọng, thèm muốn, ganh tị. Đôi lúc ma quỷ đội lốt một thiên thần ánh sáng khiến chúng ta bị mê hoặc. Vì thế chúng ta phải cầu xin ơn đức tin và khôn ngoan để biết phân định đâu là ý Chúa và sự giả dối của ma quỷ. Sống trong xã hội khoa học kỹ thuật tiến bộ, con người có khuynh hướng chiếm hữu và hưởng thụ vật chất. Khi nhu cầu hưởng thụ tăng cao, con người dần quên lãng những giá trị tinh thần cao quý. Người ta sẵn sàng đánh đổi danh dự, lòng tự trọng, tình yêu và niềm tin để chiếm hữu mối lợi vật chất. Vì thế, chúng ta được mời gọi bước theo Chúa Giê-xu trên con đường hẹp, con đường yêu thương phục vụ. Hãy chọn Chúa là gia nghiệp và lẽ sống của cuộc đời mình. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã đến để nhân loại được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con biết gắn kết cuộc đời mình vào sự sống của Chúa, hầu lãnh nhận được nguồn sống bất diệt. Chúa đã thắng vượt mọi đau khổ để giải thoát nhân loại khỏi mọi tội lỗi. Xin cho chúng con cũng biết đón nhận những khó khăn vất vả trong bổn phận hàng ngày, để vững vàng tiến bước trong ân sủng và tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Amen.
Chúa ơi, dù biết trái tim con bao lần gục ngã, vì say mê khô khô chúng ta, Ngài vẫn trao ban một tình yêu sắt son thủy chung, vẹn tròn để con nhận ra Chúa vẫn ở đó đón con trở về. Quên đi hết hãi lòng ê chê.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.